lời thứ năm: chiến thắng tội mê ăn uống. Mê ăn uống là thú vui vô trật tự trong việc ăn uống. Tình trạng mê ăn uống được biểu lộ bằng sự kiện ăn uống quá độ lúc không cần, hoặc tìm vui thú quá độ. Mê ăn uống là tội vì luật tự nhiên buộc ăn uống vì nhu cầu, không phải chỉ để vui thú. Phúc âm ghi tội mê ăn uống bằng chuyện một nhà phú hộ. Nhưng Chúa Giêsu đã không nói đến một con người tồi tệ, không trả công đủ cho công nhân hay có thứ tội xấu xa nào khác, mà Chúa chỉ nói người ấy mặc y phục hồng điều tốt và ngày nào cũng yến tiệc linh đình. Lại có Lazaro, một người hành khất đói khổ, mình đầy ghẻ lở, nằm ở cửa để xin những mụn bánh thừa rơi vãi, nhưng không ai cho. Chỉ có những con chó đến liếm máu mủ trên tay chân người hành khất. Sau người hành khất qua đời, được thiên thần đem vào nơi cực lạc, nhà phú hộ cũng chết và phải đầy xuống hỏa ngục. Ở nơi khốn cực, nhà phú hộ ngước mắt lên, thấy Abraham và Lazaro ở nơi cực lạc thì kêu vang: lạy tổ phụ Abraham, xin thương sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi tôi cho đỡ khát, vì tôi khốn cực quá trong hỏa lò. Tổ phụ Abraham trả lời: hỡi con nên nhớ lại, ở đời con đã được mọi thứ may lành, còn Lazaro chỉ toàn khổ cực, nên bây giờ Lazaro được an ủi, còn con khổ cực. Và chăng giữa các con và chúng ta có một vực thăm thẳm, muốn từ bên này qua bên đó hay ngược lại đều không thể được. Nhà phú hộ năn nỉ: đành vậy, nhưng xin tổ phụ phái Lazaro đến với 5 người anh em tôi còn sống để nói cho họ biết, kẻo họ cũng bị vào chốn cực hình này nữa. Abraham đáp lại: đã có Môi-sen và các tiên tri, họ cứ nghe lời các vị đó dạy là được. Nhà phú hộ nói: không, thưa tổ phụ Abraham, nếu có người chết về nói, họ mới chịu hối cải. Abraham kết thúc cuộc đối đáp: nếu họ không nghe lời Môi-sen và các tiên tri, thì dù kẻ chết sống lại, họ cũng chẳng tin. Cuộc sống xa hoa thái quá trong thế giới tân tiến là dấu hiệu rõ rệt nhất về một xã hội suy đồi. Khi người ta khởi sự quên linh hồn mình, người ta cũng khởi sự chăm lo tối đa cho phần xác. Càng có nhiều câu lạc bộ thể thao, càng có ít nhà tĩnh tâm. Biết ức triệu nào mà kể được những số tiền bỏ vào các mỹ viện để làm đẹp cho những bộ mặt một mai kia sẽ là chỗ cho dòi bọ rút rỉa. Hàng ngày có hàng vạn người tập thể dục trong 2-3 giờ liền, nhưng nếu bảo họ quỳ gối cầu nguyện trong 5 phút thôi, họ sẽ phản đối ngay vì cho là lâu quá. Thêm vào đó còn có những món tiền khổng lồ được chi hàng năm, không phải để thỏa mãn thú vui ăn uống bình thường, nhưng để trả cho số lượng rượu uống thái quá. Khi nghĩ đến có việc dùng những số tiền phí phạm đó để cấp cứu biết bao nhiêu người nghèo khổ cùng cực, người ta thấy rõ cách sống phi nhân bản đó là một gương xấu rất to lớn. việc Thiên Chúa ra án phạt người giàu có xấu xa kia chắc chắn còn phải được áp dụng cho nhiều người thời nay. Họ sẽ thấy rằng những người hành khất mà họ không đành tâm bỏ dỡ bữa tiệc giúp đỡ sẽ ngồi cùng bàn với vua cả trên trời, còn họ sẽ van nài để có một giọt nước thấm lưỡi như nhà phú hộ kia. Mê tham ăn uống, rượu trà say sưa, xa hoa quá độ, đó là những thứ tội phải được chuộc đền. Và công cuộc chuộc đền đã khởi sự từ ngày Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Đấng có thể lấy trời làm mái nhà, lấy trăng sao làm đèn soi, đã chọn lấy tình trạng bị mọi người hất hủi và xua đuổi như một tên tù đầy vào hang sườn đồi của một thị trấn nhỏ nhất ở Israel. Trong bài giảng thuyết đầu tiên, Chúa đã dạy phải sống siêu thoát. Phúc cho kẻ có tinh thần thanh bần, vì nước trời là của kẻ ấy. Chúa bắt đầu cuộc sống công khai bằng một thời gian chay tịnh 40 đêm ngày. Chúa còn dạy, các con chớ lo lắng về việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Với tư cách một tiên tri, không có chú sở nhất định, Chúa cho hay, từ lúc sinh ra, Chúa đã ở trong hoàn cảnh thiếu thốn hơn cả muôn chim cầm thú. Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, còn con người không có chỗ gối đầu. Chúa không hề có cách ăn uống kiêu sa, như có lần chính tay Chúa dọn bữa, thì bữa ăn chỉ có cá nhạt, bánh khô. Trên núi sò, Chúa chịu lột hết y phục, cả giường nằm lúc sinh thì cũng không có, mặc dầu là Chúa tể càn khôn. Chúa đã đến trong thế gian trong tình trạng trần trụi, thì khi lìa cõi thế, Chúa cũng tay không. Biển khơi là của Chúa, suối nguồn là của Chúa. Chúa ra lệnh cho các thác phun ra, Chúa truyền lệnh cho đại dương dâng lên đúng mức. Đằng khác Chúa phán, ai uống nước giếng này sẽ còn khát, còn kẻ uống nước ta ban cho sẽ không còn khát nữa. Ai khát, hãy đến với ta mà uống. Vậy mà giờ đây, để chuộc đền cách sống phóng đãng của loài người, từ đôi môi khô ráo, Chúa đã thốt ra lời ngắn ngủi nhất, nhưng biểu lộ nỗi khốn cực nhất của loài người. Ta khát. Thay vì nước uống, một tên lính lấy miếng bọt biển nhúng vào giấm chua, đưa lên áp vào miệng Chúa. Sự việc xảy ra đúng như lời tiên tri từ ngàn xưa. Để đỡ khát, chúng đã cho ta uống giấm chua. Đấng nuôi dưỡng chim trời không có của ăn, đấng hóa nước thành rượu không có nước uống. Nguồn suối vô biên đã cạn, Thiên Chúa làm người sống bần bách. Đấng mang tượng hình Lazaro đang đứng ở cửa trần gian, nài xin một chút bánh thừa, một giọt nước trong, nhưng cửa lòng đại lượng của người trần đã đóng lại rồi. Mirabeau lúc gần qua đời vẫn còn đòi hút thuốc phiện và nói, các bạn đã hứa không để tôi phải đau đớn vô ích, các bạn hãy nâng đầu tôi lên, chiếc đầu vĩ đại nhất nước Pháp. Còn Chúa Kitô lúc gần sinh thì đã từ chối uống nước để dịu bớt cơn đau, vì Chúa muốn cảm thông nhu cầu cấp thiết nhất của loài người, để trên cán cân công bình, Chúa tái lập thế quân bình lại cho những ai sống phung phí, thừa thãi. Chúa tự ý làm một người hèn kém nhất khi xin loài người cho nước uống. Tuy nhiên không phải Chúa xin nước trần gian, mà là thứ nước trái tim Chúa hằng khao khát tình yêu. Tiếng khát, Chúa phát ra từ thập giá tiết lộ cho chúng ta hay có hai thứ đói và hai thứ khác, một thứ về phần xác, một thứ về phần hồn. Trong nhiều cơ hội Chúa đã phán rõ hai thứ đó: vô phúc cho các ngươi no đầy phè phỡn, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Vô phúc cho các ngươi bây giờ vui cười đủ đỡn, vì các ngươi sẽ than khóc. Phúc cho các ngươi bây giờ chịu đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi bây giờ than khóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Với đoàn lũ theo Chúa cần bánh ăn, Chúa phán: chúng con đừng tìm kiếm thứ của ăn hư nát, hãy tìm thứ của ăn con người sẽ ban cho, thứ này sẽ tồn tại muôn đời. Với người phụ nữ miền Samaria đến giếng Gia-cóp múc nước, Chúa tiên báo: ai uống nước này sẽ còn khát, còn ai uống nước ta ban cho sẽ không bao giờ khát nữa, vì nước ta ban sẽ dẫy vọt lên tới sự sống vĩnh cửu. Nhưng trên hết các thứ ăn uống khác biệt cho con người nội tâm và con người ngoại diện, Chúa hứa ban thứ của ăn tối thượng là chính mình Chúa. Vì thịt Chúa thật là của ăn, máu Chúa thật là của uống. Trong ý nghĩa hai thứ của ăn, của uống cho hồn và xác, biểu lộ sự khác biệt giữa vấn đề dưỡng sinh và vấn đề chay tịnh. Giáo hội thực hiện chay tịnh, người đời noi theo phương pháp dưỡng sinh. Về phương diện vật chất, không có sự khác biệt nào cả. Vì ăn chay hay ăn theo lối dưỡng sinh, người ta vẫn có thể gầy đi hàng chục kilo. Tất cả sự khác biệt là ở ý chí. Người Kitô hữu ăn chay không phải vì thân xác mà vì linh hồn. Người ngoại giáo ăn chay không phải vì linh hồn mà vì thân xác. Người Kitô hữu không ăn chay vì lý do thân xác xấu xa, nhưng để thân xác trở nên dễ nghe theo linh hồn, như một đồ nghề trong tay người khéo. Điều này đưa đến vấn đề căn bản về cuộc sống: linh hồn là dụng cụ cho thân xác, hay thân xác là dụng cụ cho linh hồn? Linh hồn phải nghe lời xác, hay xác phải nghe lời linh hồn? Tuy nhiên, mỗi người đều có một sở thích và gắt gao đòi thỏa mãn các sở thích đó. Nhưng khi thỏa mãn sở thích nọ lại làm bất mãn sở thích kia, tất cả các sở thích đều không thể đề huề chung sống. Tính hạnh được phát triển nhờ ở cách thức ăn uống. Vấn đề là theo chế độ dinh dưỡng hay ăn chay làm mất đi chiếc cằm sệ để vừa con mắt quan niệm của thiên hạ, hay để khuất phục thân xác và uốn nắn nó theo ý linh hồn. Vấn đề là ở đó. Giá trị con người như vậy được thẩm định theo sở thích của con người. Hãy cho tôi biết bạn đói khát cái gì, tôi sẽ nói bạn là ai. Bạn đói tiền hơn sự thương xót chăng? Tiền bạc hơn nhân đức chăng? Quyền hành hơn phục vụ chăng? Trong trường hợp này, bạn là con người ích kỷ, hư thân và kiêu ngạo. Bạn khao khát sự sống vĩnh cửu hơn thú vui xác thịt, mến thương người nghèo hơn được giàu có ưu đãi, thương yêu linh hồn người ta hơn nhậu nhẹt say sưa. Trong trường hợp này, bạn là một Kitô hữu khiêm tốn. Điều tai hại lớn lao là có quá nhiều người chăm chú về phần xác mà nhếch nhác phần hồn, mà khi nhếch nhác phần hồn, người ta mất hết cảm hứng về đèn đạo đức. Trong lĩnh vực sinh lý, có trường hợp mất hứng thú ăn uống. Trong địa hạt đạo đức, cũng có trường hợp mất hết ước ao về siêu nhiên. Khi người ta tham lam những cái phù vân, người ta trở nên lạnh nhạt với những cái vĩnh tồn. Những người điếc là người đã chết đối với âm thanh xung quanh. Những người mù là người đã chết với vẻ đẹp đầy rẫy quanh họ. Những người tội lỗi là những người chết đối với những gì thuộc về Chúa, mặc dầu họ đang vẫy vùng trong những cái đó. Trong nhật ký tự thuật, Đạt Minh kể rằng vì say mê sinh vật học mà ông mất đi cảm hứng về thơ và nhạc có sẵn trong người. Sự mất mát đó làm ông ân hận suốt đời. Về phần thiêng liêng cũng vậy, không có cái gì làm suy giảm khả năng đạo đức cho bằng ham mê vật chất thái quá. Ham tiền quá thì mất ý niệm về giá trị con người. Ham xác thịt quá thì mất hết các giá trị về tinh thần. Kết quả là mọi sự sẽ nổi lên chống đối luật cao cả nhất vì bản chất con người. Như một lời một thi sĩ đã thốt ra: hỡi con người, ngươi phản bội ta thì mọi sự sẽ phản bội ngươi. Thiên nhiên rất trung thành với đấng tạo dựng nên nó, vì thế ai lạm dụng nó sẽ bất trung trả đũa ngay. Đối với con người phản bội, thiên nhiên sẽ trả đũa bằng một niềm trung tín phản ngụy, một sự trung thành lừa đảo. Lúc đó nó vẫn trung thành với Thiên Chúa, nhưng luôn luôn tráo trở với con người. Lời thứ năm phán ra từ thập giá được gửi vào trái tim để kêu mời con người giải khát bằng nước mạch thật sự có khả năng giải khát. Chúa không ép buộc con người khao khát sự thánh thiện hơn sự đê hèn, khao khát những gì thuộc về Chúa hơn những gì phàm thục. Lời biện thuyết của Chúa chỉ có hình thức xác định. Ta khát có nghĩa là ta khao khát cho người ta khát khao ta, vì chỉ có sự khát khao đó mới cứu rỗi con người được. Lời phán vắn tắt đó hàm chứa hai điều khuyến cáo: phải hãm dẹp những cơn đói khát phần xác, phải bồi dưỡng những cơn đói khát phần hồn. Một, hãm dẹp những đói khát phần xác. Không phải hãm dẹp vì xác thịt là xấu, nhưng vì linh hồn phải thống trị xác thịt để nó khỏi lăng loạn. Ngoài những đòi hỏi thái quá của xác thịt, Chúa còn khuyên dạy ta giảm thiểu tới mức tối đa những phí tổn về cuộc sống xa hoa để cứu cấp người nghèo. Hỏi có được bao nhiêu người nghĩ đến việc từ bỏ một bữa nhậu, một chầu hát, một buổi khiêu vũ vì lòng mến thương những người nghèo của Chúa Kitô? Và có được bao nhiêu người mỗi tháng một lần bớt ra số tiền đi coi hát để cho vào quỹ tế bần, ngõ hầu đấng thấu suốt mọi bí nhiệm sẽ bí mật thưởng công cho? Lời Chúa khuyên tiết chế những khoái lạc phần xác được chứng minh bằng lời Chúa phán trong một bữa ăn ở nhà một người biệt phái giàu có. Khi ông mời ăn, đừng mời bạn bè, anh em, bà con, lân xóm giàu có, kẻo họ mời lại ông, và như vậy là ông đã lãnh công thưởng rồi. Ngược lại, khi ông đãi tiệc, hãy kêu mời những người nghèo túng, què cụt, đôi mù, như vậy là ông có phúc vì họ không có gì đền đáp lại, nhưng ông sẽ được thưởng công trong ngày cánh chung. Tiền bạc phung phí về ăn nhậu chẳng giúp được ích gì trong ngày cánh chung, nhưng những người nghèo túng mà chúng ta đã hy sinh hãm mình để giúp đỡ sẽ là những trạng sư trước tòa thẩm phán biện hộ cho chúng ta để được Chúa thương, mặc dầu lúc bình sinh chúng ta tội lỗi rất nhiều. Tiền bạc không mua chuộc được đấng phán xét chí công, nhưng những người nghèo khổ lại có ảnh hưởng rất nhiều trước mặt Chúa, đúng như lời tiên tri của Đức Mẹ: Chúa cho kẻ đói khát no đầy thiện hảo, còn người giàu có bị đuổi đi tay không. Công việc từ bỏ những cái quá độ trong sự ăn uống vì lòng thương linh hồn người ta phải được thực hiện với tinh thần hoan hỷ. Khi các con ăn chay, đừng làm bộ rầu rĩ như những kẻ giả hình, ra dáng xanh xao mặt mày để thiên hạ biết là mình ăn chay. Thật, Thầy bảo cho các con hay, họ đã được thưởng công rồi. Còn các con, khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu, lau rửa mặt mũi cho tươi vui, để không ai biết là các con ăn chay. Nhưng Cha các con trên trời thấu suốt mọi bí nhiệm, sẽ thấy việc kín đáo các con làm và sẽ trả công thưởng cho các con. 2. Bồi dưỡng những đói khát phần hồn. Công việc hãm dẹp những khoái lạc phần xác chỉ là phương tiện, không phải là mục tiêu. Mục tiêu là kết hợp với Chúa, nguồn mạch ước vọng của linh hồn. Hãy nếm thử mới biết Chúa tốt lành biết bao. Thảm kịch lớn lao của cuộc sống không phải là sự đau khổ, mà là bỏ qua sự đau khổ. Ít có người được thỏa mãn những ước vọng trần tục nhờ của cải, nhưng bất cứ ai xin đều được ban cho no thỏa của ăn thiêng liêng. Vậy mà hoại hiếm mới có người nghĩ đến của ăn cho linh hồn mình. Cũng như xưa ở Jerusalem, chẳng có được mấy người thèm nghe lời Chúa than phiền: Biết bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ủ con dưới cánh, nhưng ngươi đâu có muốn. Khi nghe tiếng Chúa kêu khát, chúng ta cũng nghe được lời Chúa phán với người phụ nữ xứ Samaria ở gần bờ giếng: Nếu ngươi biết ơn Thiên Chúa và đấng xin nước uống với ngươi là ai, tất ngươi sẽ xin và ngươi sẽ được ban cho nước hằng sống. Nhưng có được mấy người xin đâu. Ân huệ lớn nhất Chúa có thể ban cho loài người là bánh ban sự sống vĩnh cửu và rượu phát sinh trinh nữ. Vậy mà rất ít người biết có Chúa hiện diện để mỗi sáng hộ chay bằng của ăn từ trời ban nuôi linh hồn. Rất ít người ý thức có Chúa hiện diện trong nhà tạm để hàng ngày đến chầu Chúa nơi lao xá tình ái đó. Và khi người ta có thái độ hững hờ như vậy, khi người ta tiếc vì mất đồ ăn tráng miệng hơn là tiếc vì linh hồn không được rước thánh thể, phải chăng đó là bằng chứng ý niệm đạo đức đã cùn nhục rồi? Cho nên, vì yêu thương chúng ta vô cùng, Chúa chịu đóng đinh trên thập giá khao khát chúng ta, khao khát những con tim bội bạc của chúng ta, khao khát những linh hồn chai đá của chúng ta. Đó là điều tất nhiên. Nhưng chúng ta đừng tưởng rằng Chúa khao khát vì nhu cầu của Chúa, mà chỉ vì nhu cầu của chúng ta. Chúa chọn hảo vô cùng nên chẳng cần chúng ta gì cả. Như trong lúc khô cạn nắng ráo đối với một bông hoa, chúng ta mong mưa không phải vì chúng ta mà vì bông hoa vậy thôi. Chúa cũng không cần chúng ta để thêm hạnh phúc cho Chúa, mà chính vì hạnh phúc của chúng ta. Vì không có Chúa, chúng ta không thể phát triển được. Vì thiếu sinh tố cần thiết mà sinh ra bệnh gầy còm và bệnh thiếu máu. Cũng vậy, vì suy yếu tinh thần mà tính hạnh của chúng ta sinh ra khiếm khuyết. Đại đa số con người ngày nay thiếu phát triển về đạo đức, đến độ nếu tình trạng thiếu kém xảy ra như vậy về phần xác, con người sẽ trở thành quái vật. Có biết bao nhiêu triệu người không có lấy được một xác tín vững mạnh nào để được nâng đỡ mình lúc đau khổ và an ủi mình lúc lâm chung. Có biết bao triệu người chưa tìm ra mục tiêu của cuộc sống, cho nên như loài bướm, họ phải bay lượn hết cảm xúc khác, không lúc nào được yên. Phải chi họ chịu nếm thử cái gì đó có giá trị hơn cơm bánh, hơn vui khoái. Phải chi họ chịu thăm dò tận đáy bản chất của họ để khám phá ra những cằn cỗi cần nước mát của mạch suối vĩnh cửu. Tuy nhiên, những tâm hồn còm cõi đói khát này không phải hoàn toàn đáng trách, vì mặc dầu họ có nghe nhiều nhà thuyết giảng tuyên bố hãy đến với Chúa Kitô, nhưng họ hiểu điều đó có ý nghĩa gì đâu. Đến với Chúa Kitô là lùi lại 19 thế kỷ chăng? Nếu vậy, họ vẫn có quyền nghi ngờ về đấng đã không thực thi được kế hoạch lúc đó. Đến với Chúa Kitô là hướng về trời ư? Không, ngay ngày nay chân lý của Chúa Kitô vẫn tồn tại trên mặt đất, như lời Chúa đã phán: ai nghe lời các con là nghe lời ta. Trên mặt đất vẫn có quyền uy của Chúa, như Chúa đã phán: đây, ta ban quyền cho các con. Trên mặt đất vẫn lưu tồn sự sống của Chúa, như Chúa đã phán: bánh ta ban sẽ là thịt ta, làm cho thế gian được sống. Vấn đề là tìm thấy những thứ đó ở đâu. Trên mặt đất này vẫn có điều ao ước cho sự đòi hỏi quyền lợi về chân lý, quyền uy và sự sống của Chúa Kitô là: những ai đến gõ cửa xin uống thì Chúa ban cho nước trường sinh kèm theo sự bình an, để ai uống không còn khát nữa, ai ăn không còn đói nữa. Với tất cả và với từng người ở trong hay ở ngoài giáo hội, Chúa đều hỏi: con muốn nhận chén tình ái của ta chăng? Chúa đã nhận lấy chén đắng hận thù của chúng ta ở vườn Giê-xê-ma-ni, cay đắng đến độ Chúa phải kêu lên: lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén đắng này. Nhưng Chúa vẫn uống chén đắng đến tận giọt cuối cùng. Nếu Chúa đã uống chén hận thù của chúng ta, tại sao chúng ta không uống chén thứ tha của Chúa? Và nếu vậy, tại sao khi Chúa kêu ta khát, chúng ta lại đem chén mật đắng đến cho Chúa? Chén đắng trào dâng muôn nỗi sầu thương, muôn lời ghi chép kể dường nửa phân. Chúa chiên tuẫn giáo từ nhân, ban cây thập giá làm phần chuẩn tiêu. Tim này ngút cháy tình yêu, nhờ ơn tâm thánh sớm chiều nấu nung. Trần hoàn muôn nỗi lao lung, trầm luân khổ hải cùng chung kiếp người. Cơ bần khinh mạn dễ ngươi, tham tàn phe phái nặng lời cáo gian. Hai người được tiếng khôn ngoan, mình hơn mình được người than mặc người. Mặc ai đói rách tả tơi, mặc ai tang tóc, mặc ai lao tù, mặc ai dưới ách quân thù, mặc ai côi quả đuôi mù, mặc ai, mặc ai tội lỗi lạc loài, mặc ai ngu muội, mặc ai điếm đàm. Tim tôi thảng thốt bàng hoàng, nhìn lên thấy Chúa đôi hàng lệ rơi. Loài người khinh mạn dễ ngươi, căng màn che mặt Chúa Trời khuất đi. Trần gian giấc mộng có gì, trăm năm một nắm xanh rì cỏ khâu, chỉ còn